Xin chào cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàng Long.us. Và Vân cũng xin lời ngưng gửi lời cảm ơn đến bạn Mỹ Trinh đã donate ủng hộ cho kênh. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe tập 422 của bộ truyện này. Yêu Ninh Ninh gãi đầu, vẻ oan uổng nói. Đại ca, ngài hãy nghe ta nói đi. Đây cũng là mới nhớ tới, ta trong giới chỉ này đồ vật thật sự rất nhiều. Nơi nào mà nhớ được chứ, ngài cũng biết đó. Ta lần trước đi tìm một cái đồ chơi mà cả thảy tìm 3 ngày mới tìm ra. Thật sự là quá lớn và quá tạp chất. Sở Dương cùng Đàm Đàm đồng thời ngất. Điều này cũng có thể thành lý do sao? Bên trong có nhiều đồ lắm. Ta may là không phải tên cướp. Nếu thật sự là muốn đánh cướp, thì lần này thật là gặp được một đối tượng bị cướp siêu cấp hợp tác với một kẻ cướp rồi. Hay không được. Cho tới bây giờ, sẽ không ai nghe nói là đại ca và chân đại ca đi đoạt đồ của tiểu đệ. Còn lại là một tiểu đệ ngốc như vậy. Mặc dù Sở Dương cùng Đàm Đàm, da mặt cũng nổi danh là dày, nhưng chuyện bị ổi như vậy thật sự là không làm được. Ba người uống rượu, ăn món ăn, trò chuyện. Thật lòng là sung sướng cực hạn. Yêu Ninh Ninh rõ ràng có chút mượn rượu mà nói. Chân đại ca, ngài cái món mà tán gái kia đó truyền thụ cho tiểu đệ mấy cao chiêu đi. Sở Dương ha ha cười một tiếng, vỗ lồng ngực nói. Chuyện này ngươi có thể an tâm. Không phải chỉ là theo đuổi một nữ tử thôi sao? Đợi lát nữa ta giúp ngươi tìm ra chủ ý. Tin tưởng là có thể dễ dàng bắt nàng ta được. Bất quá thứ tình yêu nam nữ đồ chơi này, cái thiết yếu nhất chính là người tình ta nguyện. Nếu như nữ tử kia chết sống không muốn, vậy thì không còn ý nghĩa gì đâu. Yêu Ninh Ninh vỗ đùi nói, dân đại ca, lời ngài nói rất là đúng, quá là có đạo lý đi. Mặc dù nữ tử trong lòng ta thân thủ coi như không tệ, nhưng ta nếu dùng sức mạnh, thế nào nàng cũng không thể nào ngăn được. Vấn đề là nếu ta dùng sức mạnh, vậy thì thật lòng không còn ý nghĩa. Chính xác à? Sở Dương đồng ý. Chính là chỗ này, là đạo lý này. Lúc trước ta cảm thấy tiểu tử nhà ngươi khá là ngu, mà hiện tại càng xem là càng thấy tiểu tử ngươi thuận mắt. Yêu Ninh Ninh được tán dương, mặt mày hớn hở như gặp được tri âm khây khỏa bình xanh. Đàm Đàm một bên bỉ di nói. Ta nói này, tiểu yêu, tiểu tử ngươi biết cảnh giới tối cao trong tán gái là cái gì không? Yêu Ninh Ninh khiêm tốn hỏi. Là cái gì? Mời đại ca chỉ điểm. Muốn nói tới cảnh giới tối cao trong tán gái, thật ra thì rất là đơn giản. Đó chính là bị nữ tử kia theo đuổi à. Đàm Đàm lộ mũi hướng lên trời. Sư huynh ta có nhiều lão bà, và cả đám đều là theo đuổi ngược, hiểu chứ? Nói cách khác, sư huynh ta thờ ơ, mà lại bị một đám theo rồi phải chạy trốn đến bể đầu sức tráng. Khổ như vậy, ta thật lòng vì ngươi mà cảm thấy bi ai. Yêu Ninh Ninh nhìn Sở Dương, ánh mắt càng thêm cao. Chân đại ca, ngại. Sở Dương nhếch lên hai chân nói. Ai, ta thật ra cũng không có được như hắn khoa trường đâu. Lúc vừa bắt đầu ta cũng không có hiểu chuyện. Căn bản là không nghĩ tới tình yêu nam nữ ư. Kết quả là một tình chém gió, một tên phù hòa, một tên hai mắt sáng lên, giỏng tai mà nghe. Hết sức chăm chú, cẩn thận, tỉ mỉ. Hồn nhiên không biết, hiện tại chính là lúc hãm sâu vào trong nguy cơ trước nay chưa từng có. Một lúc lâu sau, Đàm Đàm mới rút cuộc hỏi. Sư huynh, người kia là người nào? Tạ Đàn Phượng hạnh phúc tiểu bị nương ở đâu chứ? Vấn đề này hắn tuyệt đối đã nghẹn trong lòng lâu rồi. Tới đây, nhìn thấy Sở Dương, không thấy đám Tạ Đàn Phượng và Thiết Bổ Thiên. Đàm Đàm trong lòng ngay cả có chút ít điềm không may. Dù biết Sở Dương tình cảnh bất ổn, vẫn bị đuổi giết, Đàm Đàm cũng có chút không dám hỏi. Thẳng đến hiện nay, vẫn là do không có nhìn được mà lên tiếng hỏi. Sở Dương như cười mà không cười đáp. Người cho rằng, ta đem lão bà tương lai của người cũng mất sao? Đàm Đàm thấy Sở Dương có loại vẻ mặt này thì nhất thời trong lòng bớt lo lắng. Tiểu bị nương đâu rồi? Mẹ kiếp, tìm ta đây là một tuyệt thế mỹ nam tử làm lão công, hạnh phúc đến vậy còn không có tốt sao? Ai buồn nôn. Yêu Ninh Ninh nôn khan một tiếng, ở trong ánh mắt như muốn giết người của Đàm Đàm, giải thích nói. À, dạ không, không phải như là đại ca suy nghĩ đâu, là bởi vì ta có chút quá chén. Sở Dương cười ha ha. Bọn họ đang ở một nơi an toàn luyện công, không bao lâu người liền gặp được nàng thôi. Tuyệt đối là lông không tổn hại dù chỉ một cái. Sở Dương nói, vừa nói lại đột nhiên tức giận. Mà các ngươi, đám hỗn đản kia, cứ như vậy đem lão bà ném ở chỗ này của ta, các ngươi có biết ta trong khoảng thời gian này phải khổ như thế nào không? Tại Đông Hoàng Thiên, hồng trần như mộng hiên. Mạc Hinh Vũ vừa tỉnh ngủ, cảm giác được tự thân tu vi vừa tăng trưởng mấy phần, không khỏi rất là vui mừng, nghĩ thầm. Bộ môn trân quý linh dược thật sự là rất thần kỳ, không nghĩ tới ngày hôm qua thống khổ như vậy. Hôm nay sau khi hoàn toàn tiêu hóa cả thảy, liền tiến giai 2 cấp độ, đúng là phải nếm trải đau khổ thì mới thành người. Lời này đúng là có chi lý. Trong lòng có chút mừng rỡ theo bản năng sờ miệng túi, nhưng vừa sờ soạn thì không thấy gì mà không khỏi làm thấy kinh hãi. Phong hồ đâu rồi? Phong hồ vốn là đàng hoàng ngây ngốc ở nơi này, hôm nay làm sao lại không thấy tăm hơi đâu? Trong túi áo phong hồ không có ở đó, chỉ còn có dư lại một tờ giấy. Lấy ra nhìn thì thấy phía trên có dòng chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, hình như là dùng móng vuốt cào ra. Chủ nhân à, ta muốn đi yêu tộc nhìn một chút, trong khoảng thời gian này tiến bộ của ta thật sự quá là nhanh, công pháp trong truyền thừa thì không có, ta trở về xem ra sao. Yên tâm đi, chỉ cần ta tìm được rồi sẽ quay lại ngay. Mạc Hình Vũ buồn bã như mất đồ. Phong hồ đi yêu tộc sao? Nó có một mình, sao có thể tìm được chứ? Làm sao có thể vọng động như vậy đây? Trên đường lớn, một bạch y thiếu nữ dung mạo động lòng người, thân hình giống như liễu đón gió, một đường bồng bềnh đi về phía trước, trên mặt là một mảnh tư niệm nồng đậm nói. Thật ra thì thật lòng khó bỏ đi được. Chủ nhân tự như tỷ tỷ, chờ ta tìm được truyền thừa rồi sẽ vội vàng quay về. Rời đi như vậy có chút không bỏ được, nhớ lập tức muốn trở về. Ta thật là không có tiền đồ. Vẻ mặt quân quyết nhưng mà tốc độ dưới chân không chậm một chút nào. Cửu trọng thiên khuyết không phải là chỗ khác, tu vi hiện tại của ta cũng không cách nào đại tiến được, vẫn nên vội vàng đi tìm truyền thừa mới là đúng đắn, đến lúc đó trở về giúp chủ nhân mới xem là có trợ lực chứ. Ở một nơi xa xôi trong thiên địa, cửu kiếp trí nang Mạc Thiên Cơ đi du ngoạn sơn thủy. Phía dưới có 10 đại đầu lĩnh, đường chủ 5 đường, 70 vị phân đà đà chủ đang suy tư chuyện gì. Sau hắn còn có 2 người khác đang an tĩnh đứng. Đây là 2 đại hộ vệ của Mạc Thiên Cơ. Kể từ khi xông lên cửu trọng thiên khuyết cho tới nay, Mạc Thiên Cơ trong khoảng thời gian này căn bản là không có hành động xa xỉ, là ngủ vì còn muốn sinh tồn, muốn phát triển, muốn chạy trốn, muốn luyện công, muốn làm phong phú nhân thủ, muốn lập kế hoạch. Những thứ này toàn bộ cũng cần đại lượng thời gian mà tiến hành. Ăn cơm và ngủ vân vân vẫn là hành động bình thường của nhân loại, nhưng mà hắn dường như thật lòng không có quan tâm. May mà những thứ này giao ra vẫn có thu hoạch. Hôm nay theo Mạc Thiên Cơ xem ra thì mình ở tại cửu trọng thiên khuyết bên này, thế lực rốt cuộc coi như đã có được hình thức đơn giản ban đầu. Hiện tại thiên binh các của Mạc Thiên Cơ số lượng thành viên đã phát triển đến mấy vạn người, hơn nữa toàn bộ cũng là võ giả, mặc dù không có cường giả đặc biệt cao cấp nhưng cũng không có tay mơ. Nếu như toàn bộ viên hợp lại đã có thể coi như là một thế lực, nhất là Mạc Thiên Cơ dùng thần bàn quỷ toán năng lực của chính mình, vì không ít cao thủ chỉ điểm bến mê nên nhờ vậy mà thu nạp được không ít cao thủ đối với Mạc Thiên Cơ tâm phục khẩu phục, thành tâm mà dựa vào. Cổ thực lực này hiện tại càng ngày càng thêm lớn mạnh, cũng không cần phải đợi thời gian. Hiện tại thiên binh các cũng đã thành một cổ thế lực không nhỏ, ngay cả còn chưa đủ để cùng các siêu cấp tông môn gọi nhịp, nhưng mà đối với một loại tông môn nào đó thì chưa chắc là không có sức liều mạng. Xét thấy như vậy, Mạc Thiên Cơ suy nghĩ liệu có nên vì thay đổi hình thức hoạt động của thiên binh các hay không. Mặc dù từ mới bắt đầu, Mạc Thiên Cơ sáng lập thiên binh các cũng là một tổ chức cướp bóc, dựa vào cướp bóc mà lớn lên, nhưng Mạc Thiên Cơ thủy chung vẫn là có ý thức bồi dưỡng một cái gì. Đến lúc này... Từ nay trở đi, chúng ta sẽ đem quân làm việc khác. Mạc Thiên Cơ nhàn nhạt nói, trừ một phần nhân thủ bí mật vẫn tiếp tục từ chuyện cướp bóc mà cung cấp cho Thiên Binh các đồ cần thiết hàng ngày. Những người khác, dựa theo an bài của ta lúc trước, ở các phân đường và phân đà bắt đầu sưu tập tin tình báo. Trên trời dưới đất, tam giáo cửu lưu, bất kỳ tin tình báo nào cũng phải thu thập cho ta. Tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc nhìn Mạc Thiên Cơ, không rõ vì sao phải đột nhiên đổi môn lộ. Hiện tại tình huống phát triển rõ ràng rất là lý tưởng, không có bất kỳ cản trở nào. Có cần thiết phải đột nhiên chuyển đổi phương hướng phát triển hay không? Sợ là cái được không bù nổi cái mất. Chẳng qua là Mạc Thiên Cơ là người lập ra Thiên Binh Các, từ trước đến nay đều liều sự như thần, tính toán không bỏ sót, chưa từng xuất hiện sai lầm nào. Lúc này mọi người suy nghĩ, bậc trí giả tiên tri không chỗ nào không biết như hắn, liệu lần này có phải là lần đầu tiên ngoài ý muốn hay không? Nhìn tình thế mà nói, chúng ta lợi dụng cướp bóc mà từng bước phát triển, có thể là hiệu suất cao, nhưng mà tính nguy hiểm cũng rất là lớn. Lúc trước chúng ta thực lực còn thấp kém, đối tượng cướp bóc phần lớn cũng là nhằm vào một chút thế lực tam lưu hay sắp đến đoàn kết. Nhiều lắm cũng chỉ bất quá nhằm vào nhị lưu thế lực mà thôi. Mà với lực của chúng ta hiện nay, nếu như vẫn nhằm vào nhị lưu thế lực trở xuống, thì không khỏi cái được không bù đắp nổi cái mất. Ít lợi có hạn, nhưng nếu tùy tiện nhằm vào nhất lưu thế lực hay siêu nhất lưu thế lực, trừ lực không đủ ra, rất có thể còn bị đối phương mãnh liệt cắn trả. Nếu không may, nói không chừng, lúc nào đó chúng ta có thể sẽ bị siêu cấp thế lực khác tiêu diệt ấy chứ. Mạc Thiên Cơ nói tiếp, nếu chúng ta buông tha hành động cướp bóc mà chuyên tâm vào việc thành lập mạng lưới tình báo của mình, lấy mạng lưới tình báo trải rộng ra cả cửu trọng thiên khuyết làm thủ đoạn phát triển, thì chỉ cần có đủ nhiều, đầy đủ tin tình báo chuẩn xác, thì sự phát triển của chúng ta không thể nghi ngờ là sẽ rất nhanh chóng. Dù sao, tin tình báo mới là thứ mà người giang hồ và các thế lực lớn cho tới quan phủ là cần nhất. Tuyệt đối không lo là không có người mua. Một khi chiêu bài Thiên Binh Các của chúng ta đã được cả giang hồ nhìn nhận rồi, xác định là tin tình báo của chúng ta hoàn toàn chân thực, có thể tin tưởng và rất mau lẹ. Như vậy đời đời con cháu của chúng ta đều ăn uống không hết. Mạc Thiên Cơ hiện tại chỉ có thể triệu tập tới các thành viên một tình báo đế quốc, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể tạo dựng được. Dưới tình huống bình thường, một tổ chức tình báo hợp cách không qua mấy đời người cố gắng, qua vô số thời gian tôi luyện và còn phải có thật nhiều vật lực nhân lực khổng lồ ủng hộ, thì căn bản chỉ là lý luận suông, nước trong trăng mà thôi, không có thực tế. Nhưng mà Mạc Thiên Cơ chính là muốn theo phương hướng này mà cố gắng. Hết lần này tới lần khác sẽ phải trong thời gian ngắn nhất làm được hết thảy. Chỉ cần nắm giữ tin tình báo tinh chuẩn nhất, kịp thời nhất thì chính là tương đương với nắm giữ thiên hạ. Mạc Thiên Cơ có một loại thiết tưởng. Một đám huynh đệ của mình thực lực có 102 trong thiên hạ, đủ để chinh chiến tứ phương. Mình thì chịu trách nhiệm xây dựng mạng lưới tình báo trải rộng cả giang hồ, bao la thiên hạ. Như vậy hai bên phối hợp là càng tăng thêm sức mạnh. Lại nói đám người kia, nghe Mạc Thiên Cơ nói như vậy thì đúng là hưng phấn. Có thể trở thành đầu lĩnh, đường chủ, đà chủ, người cấp bậc này đa số đầu óc cũng sẽ không ngu. Lời Mạc Thiên Cơ nói là có đạo lý, có tiền đồ hay không, bọn họ đương nhiên có thể phân biệt được tin tưởng. Lời Mạc Thiên Cơ không thể nghi ngờ là vô cùng có lý. Cướp bóc cố nhiên là mua bán không vốn, giàu nhanh, nhưng sự nguy hiểm cũng cực cao. Nhất là khi đối mặt với những thế lực cường đại. Hôm nay chủ nhà có lộ số phát triển mới, mọi người ngại gì không tiến hành một phen. Hưởng chi trong khoảng thời gian này, mọi người đối với đầu óc của vị Mạc lão đại này có thể nói là bội phục sát đất. Chỉ cần là chuyện Mạc lão đại đã quyết định rồi, mình làm theo tuyệt đối là không sai. Còn có một tầng, nếu là quả thật có thể rửa sạch thân phận kẻ cướp, chọn dùng thủ đoạn hợp pháp để kiếm tiền, khẳng định là so với tiếng cường đạo thì tốt hơn nhiều. Cướp bóc cũng không phải là chuyện có khả năng làm cả đời mãi. Lão đại, ý của ngài chúng ta nghe rõ rồi. Số lộ này là chính xác, nhưng hiện tại Thiên Cơ Các ở phương diện tình báo này có thể nói là siêu quần xuất chúng. Tin tình báo của bọn hắn trải rộng thiên hạ, rồi biên soạn các loại bản xếp hạng, vô cùng quyền uy. Tất cả danh sách người giang hồ, tất cả tin tức mới, cơ hồ cái gì bên kia cũng đều có. Bao nhiêu vạn năm qua, họ đã được cả giang hồ và mọi người công nhận, uy vọng nhất thời vô lượng. Mọi người nếu thật sự có lòng muốn mua tin tức, tất nhiên đều tới đó. Như thế nào là đến mua của chỗ chúng ta chứ? Có người đưa ra dị nghị này nó rất sắc bén, nhưng đúng là trước mắt nhất định phải suy nghĩ đến việc giải quyết vấn đề này. Mạc Thiên Cơ cười nhàn nhạt đáp. Thiên Cơ Các sinh tồn qua rất nhiều năm tháng, họ đương nhiên là rất lợi hại rồi, nhưng cách bọn họ vận hành chưa chắc là không có chỗ sơ hở. Chúng ta chỉ cần nghĩ cách thầm từ trong miệng bọn chúng tranh giành thức ăn. Chúng ta căn cơ nông cạn, lúc vừa bắt đầu đương nhiên là phải cạnh tranh với bọn hắn, cho nên vẫn cần có một nhóm người đi cướp bóc để duy trì sinh kế. Nhưng mà Thiên Cơ Các chưa chắc đã không thể nào chiến thắng. Tối trọng yếu là chúng ta có một ưu thế độc môn. Thiên Cơ Các từ trước đến giờ chỉ bán tin tức mà không có đem tin thu thập được tiến hành tập hợp và phân tích. Về điều này bọn họ kém xa chúng ta. Đây cũng là sự khác biệt đủ để nghịch chuyển giữa chúng ta và Thiên Cơ. Trong mắt của Mạc Thiên Cơ lóe ra vẻ tuyệt đối nắm chắc. Mọi người cũng biết bản lãnh của Mạc Thiên Cơ nên lòng tin đột nhiên tăng lên nhiều. Sau một tiếng đồng ý, tất cả chia nhau đi làm việc. Có lẽ, giờ phút này tất cả mọi người sẽ không ai nghĩ tới, trong tương lai cực ngắn ở Cửu Trọng Thiên Khuyết này, lại đột nhiên xuất hiện một đầu quái vật lớn quật khởi. Tới lặng yên không một tiếng động, nhất thời quật khởi đã có thành thế to lớn. Tin của Thiên Binh Các chần chần chinh chính bao quát cả thiên hạ. Riêng một ngọn cờ cũng chần chính thành một cái truyền kỳ ở Cửu Trọng Thiên Khuyết. Phương kia, trên bầu trời hào nhiên, kiếm khí xông lên tận trời. Cố Độc Hành đã thu kiếm vào vỏ. Lúc không có Sở Dương dẫn dắt, trong đoạn thời gian này, Cố Độc Hành chỉ có một đường lục lọi đi về phía trước. Nhưng chính là một mình lục lọi như vậy là làm cho hắn vong tình. Qua đó cô độc kiếm chân chính lột xác thành hình. Sau mỗi một lần chém giết đẫm máu, làm cho Cố Độc Hành trưởng thành vô cùng nhanh chóng. Hơi thở trên người của hắn càng ngày càng lộ ra vẻ lạnh lẽo. Cả người làm cho người ta có cảm giác càng lúc càng giống một thanh kiếm, là thần kiếm. Từ hồ, cho dù là một sợi tóc cũng là vô kiên bất tội. Có lạnh lạnh kiếm khí. Rốt cuộc, tới thanh cấp đỉnh rồi. Cố Độc Hành lẩm bẩm nhớ tới. Ngay cả chính mình cũng không có nghĩ ra. Ta sẽ tiến bộ đến trình độ này. Tin tưởng lão đại lúc này rất có thể đã bị ta vứt ở đằng sau. Bất quá vẫn không thể khinh thường. Lão đại trên người chuyện gì cũng có thể phát sinh. Còn cần tiếp tục nắm chặt thời gian xông lên. Nếu mình đắc chí mà bất sức lực, tương lai khi gặp mặt mà phát hiện ra mình thật là đứng cuối, thì đây mới thật sự là mất mặt. Bất quá kiếm thần thiên, quả nhiên là thần diệu chi cực. Là để cho tu vi ta cùng kiếm khí đột nhiên tăng mạnh suốt hai đại tầng thứ. Ngay cả kiếm ý của ta cũng được truy luyện. Bất quá cho cần tiến thêm một bước nữa để làm quen. Thủy chung không thể nào dựa vào con đường nhờ vào ngoại lực mạnh mẽ mà gia tăng. Chỉ có thiền truy bách luyện mới có thể hoàn toàn cho ta sử dụng. Tùy thích, mọi việc đều thuận lợi. Hiện tại tu vi bản thân trong thời gian ngắn hạn sợ là vô lực tăng thêm. Từ nay về sau, cho dù có bế môn tạo xa, sợ là vẫn không được. Xem ra ta cần đi ra ngoài xông xáo một phen. Tôi luyện thâm tâm, tôi luyện tự thân tâm cảnh, làm vững chắc căn cơ. Cố Độc Hành lẩm bẩm, nhớ tôi nói. Chẳng qua là phần cơ nghiệp này cứ như vậy bỏ đi sao, không khỏi có chút đáng tiếc. Một hồi lâu sau rốt cuộc đã quyết định. Các người ở chỗ này hảo hảo mà tu luyện, tiếp tục không ngừng. Hãy phát triển lớn mạnh. Ta hiện tại cảnh giới không yên, cần đi trên giang hồ lịch lãm. Tin tưởng không lâu sau, ta liền quay về. Cố Độc Hành phân phó, mọi người không có bất kỳ ai phản đối. Cố Độc Hành một thân bạch y như tuyết đứng tại đó, giống như là mang đến một tòa dị thể cô lập tuyết, làm cho người ta có cảm giác thấu xương băng hàn. Đối với lời của vị lão đại này, không người nào dám có nửa điểm chất vấn. Ở chỗ này Cố Độc Hành chính là thiên, nói là làm ngay, kỷ luật nghiêm minh. Chỉ là sau một lời phân phó, Cố Độc Hành một thân bạch y cũng không quay đầu, lại bước lên đi về phía trước. Khi hắn đi ra ngoài, tại một khắc kia, kiếm khí theo gió mà lên, Lê Như Diệu gặp gió cửu thiên. Cũng không một ai biết, một vị tuyệt thế kiếm khách đã từ nơi này bắt đầu bước lên lữ trình chấn động thiên hạ. Khi hắn ra đi, và giờ khắc này, hắn vẫn còn không biết sẽ gặp phải loại chuyện gì. Nhưng sau khi đi ra, hắn thấy được một vật tuyệt đối không cách nào nhìn được. Đang lúc Cố Độc Hành rời khỏi Thiên Bình Các không tới 500 dặm lộ trình, thì đột nhiên nhìn thấy phía trước có khói đen dày đặc cuồn cuộn. Nhất thời hắn tò mò, liền gia tốc đi lên trước xem xét. Hắn lại thấy một đội nhân mã đang huyết tẩy một môn phái nhỏ. Cố Độc Hành thờ ơ lạnh nhạt. Trước khi làm rõ ràng tiền căn hậu quả, thì hắn sẽ không nghĩ đến việc tùy tiện xuất thủ, thậm chí đã nghĩ đến việc rời đi. Nhưng trong khói dày đặc, có một câu nói vọng ra, làm cho Cố Độc Hành thay đổi chủ ý mà dừng. Trong khói dày đặc, có người bị phẫn mà kêu. Bảo bối, các người đoạt đi thì cũng đoạt đi rồi, người giết cũng giết rồi. Nhưng những nữ nhân này, cậu các người cho các nàng một hồi thống khoái đi. Cậu các người giết các nàng đi, giết các nàng đi, không nên lăng nhục các nàng, van cầu các ngươi. Thanh âm này khoan tim khắp huyết. Có thể tưởng tượng, người nói những lời này đang bị thương căm phẫn tới cực điểm, hướng về những kẻ diệt môn phái của mình quỳ xuống đất mà cầu khẩn. Cố Độc Hành dừng bước, đồng thời một tay không tự chủ được nắm lấy chuôi kiếm. Một thanh âm của một người trẻ tuổi càng rỡ, cười to nói, à tốt, lão già kia, rượu mời không uống là thích uống rượu phạt. Hiện tại đã biết lợi hại rồi sao? Thiếu gia coi trọng đồ đạc của các người, đó là phúc khí của các người. Nhưng lại dám không có giao ra, hiện tại đã biết van cầu ta rồi sao? Đáng tiếc là đã quá muộn rồi. Lão già chết tiệt, thiếu gia sẽ để cho người xem người nhà của người, nhìn cháu gái của người bị ta chơi, chơi cho tàn tạ, đùa chơi cho tới chết. Người có thể như thế nào đây? Người làm gì được ta chứ? Cố Độc Hành một đôi mày kiếm chợt nhướng, lại vô liêm sỉ như vậy sao? Cơ hồ ngay cả nghĩ cũng không cần nghĩ nhiều. Một đạo kiếm quang ngang nhiên đột nhiên ngang trời mà lướt, giống như kinh thiên cầu vồng trực tiếp lao vào trong khói dày đặc cuồn cuộn này. Trong làn khói dày đặc, trên mặt đất tràn đầy ngổn ngang thi thể, một lão giả đang quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, không ngừng cầu khẩn, trên trán máu tươi lầm ly. Bỏ qua cho các nàng, giết các nàng, vạn cầu ngươi. Ở trước mặt hắn có 7-8 nữ tử trẻ tuổi, ngoài ra còn có một đám thanh niên cường tráng đã sớm phơi thây trên mặt đất. Mà những nữ tử này, ai nấy quần áo đều xộc xệch, vẻ mặt bị phẫn tuyệt vọng đang ở phía trước, nằm trong tay mười mấy hắc y nhân đao kiếm trong tay. Một thanh niên đứng phía trước nhất, vẻ mặt tà dị dâm tà, đang xe rách vạt áo của một nữ tử, làm lộ ra làn da mềm mại, sau đó cười nói. Lão già khốn kiếp, người thấy chưa? Thấy rõ ràng chưa? Đây chính là cháu gái người thương yêu nhất, đúng chứ? Cẩn thận mà nhìn xem ta chơi nó ra sao, nhìn đây. Người thấy chứ? Nàng sẽ không chết, còn rất là sung sướng. Lão già kia cả người run rẩy, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, tự hồ như muốn đi liều mạng. Nhưng mà do thương thế thật sự quá nặng nên đứng dậy không nổi. Thanh niên kia thấy tình hình này thì khoái chí cười to. Liền tại lúc này một đạo kiếm quang giống như lôi oanh điềm thiển, cực tốc mà đến. Súc sanh! Cố Độc Hành trừ hai chữ này ra một câu cũng không nói. Bất kể ai đúng ai sai, nhưng mà hành vi của tên thanh niên này đã xúc động đến điểm mấu chốt của Cố Độc Hành. Không phải là không thể giết, không thể không chết. Kiếm quang giống như thiên hà mênh mông cuồn cuộn mà đến. Thanh niên kia đang càng rỡ cười to vô hạn, khoai ý, cơ hồ không phòng bị. Hắn chợt cảm thấy trên cổ lạnh đi, rồi sau đó cảm giác mình tự hồ đang bay lên. Sau đó hoảng sợ phát hiện ra, tại phía dưới có một cổ thân thể vô cùng quen thuộc, mà không có đầu, từ cổ máu tươi ọc ra. Đó là ta mà, nhưng là ta. Tư tưởng của hắn đến đây thì hết. Cố Độc Hành mặt lạnh lùng không nói một lời, cả người mang theo kiếm xông về những hắc y nhân kia. Hắc lòng kiếm giống như đằng vân giá vũ, xen lẫn vô tận điện quang, trường không lao xuống sát khí nghiêm nghị. Là ai? Dừng tay! Vô liêm sỉ! Người có biết chúng ta là ai không? Trong hỗn loạn, Cố Độc Hành cả người mang theo kiếm đã lao vào trong đám người. Trường kiếm ngang trời chớp động, ầm ầm một tiếng như phích lịch vang lên, đã có 7-8 người té dưới kiếm. Hắn mặt lạnh, bầm miệng, trên mặt là một mảnh sát ý lạnh như băng. Cho tới giờ khắc này, những người kia rốt cuộc mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Từng tên rút kiếm ngang. Cổ Độc Hành tức thì cảm giác áp lực nhanh chóng gia tăng. Mặc dù lấy tu vi của hắn là thánh vị đỉnh, mà cũng có cảm giác gặp cường địch. Nói cách khác, những người trước mắt này sợ rằng không có đơn giản, ít nhất thực lực của bọn hắn là không đơn giản. Hắn không khỏi trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới một đại ác ôn như vậy lại còn mang theo nhiều cao thủ. Nhưng mà Cổ Độc Hành giờ phút này nơi nào còn chú ý được nhiều. Hắn phấn khởi thần uy, một thanh kiếm đại khai đại hợp. Vong Tình Cô Độc Kiếm, toàn sức ra chiêu. Có ta vô địch, trước mặt 40-50 người, bất quá trong chốc lát đã có 30-40 người bị hắn giết chết nằm trên mặt đất. Những người khác thấy không đúng, vội la lên một tiếng rồi tư tán bôn đào. Cổ Độc Hành sát cơ cuồng rực, hả có thể nào để cho bọn chúng chạy trốn, bèn quát lên nói. Một đám bại hoại còn muốn trốn hay sao? Chết đi cho ta. Trường kiếm đuổi theo, địch nhân lần lượt chết thảm dưới kiếm. Nhưng vẫn có một người lăn một vòng chạy trốn, hoảng hốt chạy bừa mà nhảy xuống vách đá. Cổ Độc Hành tuy có ý xác nhận đem sinh tử người kia ra sao, nhưng mà vách đá này cũng không sâu. Nhưng mà vách đá này cũng là sâu không thể đáy. Hắn nghĩ người nọ hơn phần nửa là khó có thể sống sót. Cổ Độc Hành xoay người, lại thấy lão giả kia đã được người đỡ lên, dẫn theo 7-8 nữ tử đang hướng về mình mà quỳ lại. Cổ Độc Hành thở dài một tiếng nói. Các người tất cả đứng lên đi. Tìm một nơi khác, hảo hảo mà vượt qua nửa đời còn lại đi. Nơi này hẳn là các người cũng không có củi để dành. Nghĩ đến cũng sẽ không quá mức khổ sở. Nói đến Cổ Độc Hành lắc đầu quay đầu mà đi. Ân công, xin dừng bước. Lão giả kêu lên. Cổ Độc Hành một đường đi đến trên sơn đạo, sắc mặt bình tĩnh. Lúc ăn cơm, mình lấy từ trong lòng ra một cái hộp gỗ màu đen. Đây là đồ do lão giả kia chết sống cũng muốn hồi báo cho hắn. Ân công, lão hữu một nhà đã ra hoàn cảnh như vậy rồi. Cả nhà bị diệt. Bảo vật chỉ có người có đức là được có. Lão hữu vô đức, hoài bảo trong người chỉ gây ra đại họa mà thôi. Vạn mong ân công nhận lấy. Lão hữu cả nhà vĩnh cảm đại đức. Cổ Độc Hành nhìn hắc mộc hộp trong tay và mở ra nhìn. Chỉ thấy bên trong có một cái ngọc giản. Bèn thử sử dụng tu vi xúc động, nhưng mà không có bất cứ động tĩnh nào. Nhất thời cao hứng là dùng tự thân kim khí thúc dục, thì đột nhiên thấy trên ngọc giản hào quang đại thịnh. Một luồng kim khí từ trên ngọc giản phá không mà ra, lao thẳng xuất vào trán của Cổ Độc Hành. Cổ Độc Hành trong nháy mắt chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển rồi té ngã. Một hồi lâu sau, lúc này mới tiêu hóa hết được những tin tức khổng lồ từ trong ngọc giản, mà không khỏi ánh mắt sáng ngời. Hồn thiên kiếm khí. Cổ Độc Hành một đường đi nhanh, nhưng sau 800 dặm thì lần nữa bị chặn đánh. Lý do rất đơn giản cũng rất là đơn thuần. Cũng là bởi vì hắn lúc trước gặp chuyện bất bình rút kiếm giết người. Mà Cổ Độc Hành giết may mắn thế nào lại là con trai duy nhất của một đại nhân vật. Sau một phen chém giết đẫm máu, Cổ Độc Hành cả người đẫm máu lao ra trùng vây, một đường bôn đào mà đi. Cổ Độc Hành, một phương thiên địa thiên bình cát các chủ, trong lúc bất chợt, từ tiền hô hậu ủng biến thành vạn dặm chạy trốn. Khi bắt đầu chạy trốn, hắn thậm chí còn nghĩ tới Sở Dương. Không hổ là huynh đệ, ta ngộ đúng là không xa biệt lắm. Lúc này hình như huynh không ra huynh, đệ không ra đệ. Cổ Độc Hành vừa chạy trốn, vừa trong lòng oán thầm, tự diễu nói. Lão đại bên kia giết Mặc Vân Thiên Thái Tử mà bị đuổi giết. Ta bên này giết tên kia. Mặc dù không bằng kẻ do lão đại giết, nhưng cũng không phải là nhân vật đơn giản. Thực lực đối phương cực cao, lực không thể địch. Kế sách hôm nay cũng chỉ đành làm theo lão đại, chạy mà thôi. Phía sau, địch nhân đuổi giết giống như dòi trong xương, không chịu buông tha. Cổ Độc Hành không dám chút nào chậm trễ, cứ như vậy một đường chém giết mà chạy trốn. Không ai biết, một vị tuyệt đại kim khách trong cựu tử nhất sinh chạy trốn này, nhanh chóng trưởng thành. Có lẽ, đợi đến lúc Cổ Độc Hành một lần nữa quay người, đem địch nhân đáng sợ kia giết chết, chính là thời khắc hắn một kiếm làm khiếp sợ cả thiên hạ. Phương kia, phương thiên địa kia, Hình như không phải là độc nhất vô song, vẫn là có trùng hợp. Dù sao Động Vô Thương lúc này cũng đang chật vật chạy trốn thiền bình các của hắn, bởi vì làm việc vô cùng không hề kiên kỵ ai, rốt cuộc trêu chọc đến phiền toái, bị một phương thiên địa quan phủ và lưỡng đại tông môn hợp lực tiểu trừ. Thế lực mấy ngàn người trong một đêm đã tan thành mây khói, bị nhổ tận gốc. Động Vô Thương một đường chạy như điên, rốt cuộc khi sắp chống đỡ không nổi thì nhảy xuống vạn trường vách đá, mà dưới vách đá chính là Vu Giang. Động Vô Thương cũng vì vậy mà có được cơ hội thở dốc. Xem ra vách đá thật sự không phải là nơi có thể lấy được tánh mạng của người ta. Người té xuống thật sự rất ít người xong đời. Thân trong nước sông lạnh như băng, Động Vô Thương trên mặt tràn đầy tức giận. Mặt đau nơi tay, Động Vô Thương ngửa mặt lên trời thét dài. Mối thù hôm nay, Động Vô Thương ta thề với trời đất, không tiếc bất cứ giá nào, phải trả thù này, vi phạm lời thề, trời tru đất diệt. Cựu hận như thế này lần đầu tiên xuất hiện trong lòng Động Vô Thương. Mà trong cùng thiên địa này có một thiền binh các thế lực khác, hướng về bên Động Vô Thương bên này nhanh chóng đến. Thiền binh các này có danh xưng là Hắc Ma. Người chủ sự của nó là Mặc Lệ Nhi. Cũng bởi vì lần tiểu trừ này mà Mặc Lệ Nhi mới rốt cuộc biết được Động Vô Thương đang ở đâu. Nàng nhanh như tình hỏa vạn dặm gấp rút tiếp viện, tuy nhiên vẫn là tới trễ một bước. Cho đến mấy ngày sau, khi nàng rốt cuộc tiếp ứng đến nơi, Động Vô Thương, bởi vì trọng thương, vẫn bị luân phiên kích đấu, nên thương thế nặng hơn một tầng, cơ hồ cũng đã bất thành nhân dạng rồi. Mặc Lệ Nhi xuất bộ xuất kích đoạt Động Vô Thương đi. Tại nơi này, hai vợ chồng một đường chiến đấu, một đường chém giết, một đường máu tanh đầy trời. Thủ hạ của Mặc Lệ Nhi không ngừng có người hy sinh tử trận. Hai người xưa nay trọng tình nghĩa nên trong lòng như nhỏ máu. Nhưng đối mặt với địch nhân cường đại như vậy đúng là không có biện pháp. Chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Nhưng phần cừu hận kia đã gieo nên mầm mống càng sâu. Không ai biết, đệ nhất sát thủ tổ chức ngày sau của Cửu Trọng Thiên Khuyết cũng bởi vì lần đuổi giết này mà xuất hiện. Phòng Vân Đao cũng trên một đường chạy trốn này mà chân chính nắm giữ được đồ đao. Các huynh đệ của hắn tất cả đều có tao ngộ riêng. Từ hồ ngay khi Sở Dương bên kia vừa có chuyện, đống lửa này giống như là có phản ứng dây chuyền. Mọi người nguyên bản vẫn là xuôi gió xuôi nước thật tốt, thế nhưng không hẹn mà cùng kết thúc. Mỗi người ai nấy đều đột ngột lâm vào trong sợ hãi tột cùng. Mỗi người đều là thân hãm trong cựu tử nhất sinh. Bất kể là khi chiến đấu hay là chạy trốn, bọn họ trong tâm đều đang nghĩ. Nếu giờ phút này huynh đệ ta ở bên ta, ai dám chơi ta? Nếu giờ phút này mọi người tụ cùng một chỗ, không biết bọn họ hiện tại ra sao, có khỏe mạnh hay không? Mỗi một lần lâm vào tuyệt cảnh, mỗi một lần bị thương nặng, mọi người có thể chống đỡ được là do đều kiên trì một tín niệm. Ta còn chưa gặp lại các huynh đệ ta, chúng ta còn chưa có hội hợp, chúng ta còn chưa gặp lại nhau, ta không thể chết. Lão đại đã từng nói, chúng ta muốn không thiếu một người nào đứng trên đỉnh. Ta muốn sống sót, ta nhất định phải sống sót, cùng chúng huynh đệ một đạo đi lên. Trong những người này, Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch xem như chịu đau khổ nhiều nhất. Hai người này ngoại trừ bởi vì tự thân tính cách ra thì cũng bởi vì hai người này là cái loại người không sợ trời không sợ đất. Không có thù cũng có thể đắc tội, đừng nói là chỉ có cừu oán. Hai người trong trời đất mình cơ hồ là liên tục tấn công. Nhưng cũng chính nhờ vào hoàn cảnh thiết huyết xông xáo, hai ngành hán tử kia cứ như vậy mà trưởng thành. Giữ đi sự ngây ngô cùng lỗ mãng, một đường máu và lửa xông xáo tới đây. Các cựu kiếp kiếm huynh đệ với tạo ngộ riêng của từng người, nếu đặt riêng trong thiên địa mình thì cũng không được coi là đại sự. Nhưng với cùng động tác cùng nhau khởi phong vân, nếu có người quen thuộc với bọn hắn và có thể từ chuyện này tính toán thì sẽ phát hiện ra phong vân tại Cửu Trọng Thiên Khuyết bởi vì những người này mà không ngừng thăng cấp. Hơn nữa, gần như có thể xem được những người này trong phong vân biến hóa mà không ngừng cường đại, không ngừng lớn mạnh lên. Trong một đám huynh đệ, người đáng nhắc tới cũng là Tạ Đan Quỳnh. Vị quý công tử này, chỗ ở chính là Mặc Vân Thiên. Hôm nay, Mặc Vân Thiên phong vân rung chuyển, Tạ Đan Quỳnh cũng vì đầy trời phong vân mà tăng thêm rất nhiều sắc thái mới. Khi nghe được Mặc Vân Thiên thiên đế đại binh xuất kích tiểu trừ Sở Dương, Rồi khi nghe được ba đại môn phái không để ý phải trái, cùng phái người đi bắt Sở Dương, thì Tạ Đăng Quỳnh lúc đó đã bộc phát. Xui xẻo trước tiên là Thiết Kiếm Môn. Từ Thiết Kiếm Môn, Tạ Đăng Quỳnh bắt đầu không nghỉ ngơi, không dừng quấy rầy tập kích. Sơn môn ba đại môn phái không ngừng bị lửa đốt, đệ tử không ngừng bị cướp bóc, giết chết. Chẳng những là ba đại môn phái còn có phi chính phủ Mạc Vân Thiên, hoặc là nói bọn họ mới chính là người bị Tạ Đăng Quỳnh hận nhất. Không ngừng có thương khố của chính phủ bị cướp bóc, trạm dịch của chính phủ bị lửa đốt. Tạ Đăng Quỳnh luôn luôn suy nghĩ cẩn thận, tính trước làm sau, rất ít khi có hành động quá kích, cơ hồ cũng chưa từng điên cuồng như vậy. Nhưng vào lúc này, Tạ Đăng Quỳnh, một người dẫn theo Thiên Binh Các do hắn sáng lập, đang ở Mạc Vân Thiên triển khai bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để đi trả thù. Một người vốn vô cùng tỉnh táo một khi điên cuồng có thể bộc phát ra năng lượng rốt cuộc lớn bao nhiêu đây, tự như Tạ Đăng Quỳnh. Trong lúc nhất thời, thiên địa nơi Tạ Đăng Quỳnh ở đột nhiên lâm vào không khí kinh khủng trước nay chưa từng có. Quân đội, phi chính phủ, người ba đại môn phái hoàn toàn không biết tại sao tiểu tử này rốt cuộc lại phát điên. Nhưng đồng thời ý thức được một điều là tình khốn kiếp này chưa chết thì chúng ta vĩnh viễn không có một ngày bình yên. Kết quả, tại Mạc Vân Thiên, các thế lực tầng chót bắt đầu thành thế to lớn đi tiểu trừ. Tạ Đăng Quỳnh đối với chuyện này không chút yếu thế, tuy trái trốn phải né, nhưng mà vẫn không quên thi thoảng phản kích, phá hư, tập kích, phóng hỏa giết người. Hắn dùng hết thảy lực lượng, làm ra một chuyện để cho một số đại nhân vật thoạt nhìn thấy thì vô cùng buồn cười. Ta khiến lực lượng nơi này phân tâm đi, lão đại bên kia có thể giảm đi một ít áp lực. Lực lượng của một thiên địa khổng lồ thì như thế nào chứ? Tạ Đăng Quỳnh ngay cả lực hấp dẫn chú ý như thế nào cũng không làm ảnh hưởng đến một phần ngàn thực lực của Mạc Vân Thiên. Thậm chí, một phần vạn cũng là không tới. Nhưng Tạ Đăng Quỳnh vẫn bướng bỉnh kiên trì mà đi, bất khuất, không sợ ai. Hắn dùng hết thảy thủ đoạn không nên dùng để quấy rầy chiến đấu. Hơn nữa còn sử dụng các loại thủ đoạn phương pháp không ngừng nhắc quấy rối. Tuy nhiên, rất nhiều đại môn phái cùng chính phủ sau khi trải qua một thời gian ngắn tiểu trừ thì có chút ít kinh ngạc phát hiện ra. Thiên Binh Các này, mặc dù nhân số càng ngày càng ít đi, nhưng mà lực phá hoại là càng lúc càng lớn. Quả thực giống như một con gián đánh không chết, càng ngày càng là đáng ghét. Nhất là tên thủ lĩnh Tạ Đăng Quỳnh. Khi mới bắt đầu, hắn chỉ có là một kích tiếp xúc rồi lui, nhiều nhất là một tên tiểu hoạt kê. Nhưng trải qua một khoảng thời gian nhất định, hắn có thể thắt cổ được thánh cấp cao thủ, thậm chí là không tốn chút sức. Trước hết, giết Tạ Đăng Quỳnh kia, những cái khác nói sau. Theo quyết định này, Tạ Đăng Quỳnh càng ngày càng khó khăn, càng ngày càng nguy hiểm. Nhưng mà Tạ Đăng Quỳnh chẳng những là không sợ, ngược lại ý chí chiến đấu càng sục sôi. Trên một con đường đi Cổ Trúc Thành, có một vị bạch y thiếu nữ. Nhìn người ngang phía trước, mà trên khuôn mặt đẹp tràn đầy vẻ không kiên nhẫn cùng khinh thường. Đối diện cản đường chính là một đội hùng tộc nhân. Tên hùng nhân cầm đầu khuôn mặt oán hận nói: "Còn khốn, tộc nhân ta bất quá chỉ muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu mà thôi. Ngươi lại xử ra độc dược ác độc như vậy, còn không mau đem giả dược giao ra đây. Nếu như tộc nhân ta chết, ta sẽ đem ngươi chôn cùng." Hùng nhân kia hét lớn, vẻ mặt gấp gáp nói. Đằng sau hắn, hai tên hùng nhân khác trên thân bốc lên từng tầng xương trắng, hiển nhiên là đang toàn lực sử dụng tự thân tu vi duy trì sinh cơ cho hai tên trúng độc. Nhưng người sáng suốt đã sớm nhìn ra, hai người kia nhiều nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cho hai hùng nhân kia không chết mà thôi. Hơn nữa, theo độc lực dần dần lan tràn, hai người kia đã càng ngày càng không duy trì. Đông đảo hùng nhân nhìn nhau hoảng hốt, đây rốt cuộc là độc gì? Ngay cả hai thanh cấp cao thủ cũng ép không ra đường, thậm chí còn không thể giữ được sinh cơ. Quả nhiên là khủng khiếp độc lực. Bạch y thiếu nữ thản nhiên nói: "Kết bằng hữu hay sao? Kết bằng hữu là dùng sức mạnh ư? Kết bằng hữu còn có hạ xuân dược sao? Nếu như vậy là kết bằng hữu thì ta hôm nay coi như là được thêm một phần kiến thức. Hay hoặc là nói, các người đời này phong tục rất đặc biệt đi." Nàng trầm ngâm một chút rồi cười lạnh nói tiếp: "Nếu quả nhiên là vậy, như vậy trong nhà các vị có tỷ tỷ muội muội, thể tử, thị thiếp, ta cũng muốn giới thiệu cho mấy người đó mấy vị bằng hữu. Tin tưởng là các ngươi nhất định sẽ không để ý, phải làm vui mừng mới đúng chứ. Đối phương trăm triệu lần không nghĩ tới tiểu cô nương thoạt nhìn ôn nhu yêu ớt, tuyệt sắc khuynh thành và ngây thơ, lại hồn nhiên nói chuyện như vậy. Tuy nhiên, bên trong lại điêu, lời nói sắc bén không thể để lối thoát. Còn khốn, người đây là muốn chết sao? Hồn nhân cầm đầu dần tím mặt, ý động thủ cưỡng bức không tiếp tục che giấu, hiển nhiên là đã xuất thủ. Bạch y thiếu nữ cười lạnh như băng. Ta làm sao? Bị ta nói trúng tim đen rồi ư? Nói chuyện bất qua mấy câu liền muốn động thủ hay sao? Nghe ta khuyên một câu đây, vội vàng tránh đường ra mới là đứng đắn. Chó ngoan còn không cản đường, hướng chi là gấu. Nói chuyện với các người không được, động thủ thì càng không. Quanh đó mấy tên hùng nhân hét lớn một tiếng rồi lao tới. Bạch y thiếu nữ lạnh lùng nhìn đám người không chút kinh hoảng khẩn trương, mà nhàn nhạt nói một câu. Nhất định phải thử một chút sao? Đã chính là các người muốn chết, ai không trách được ta? Đột nhiên ống tay áo dương lên, thân thể bồng bềnh lùi về sau, tư thái mạn dịu như tiên nữ. Thế đi từ hồ không vội, nhưng mà lặng lẽ thoát khỏi vòng vây của đám hùng nhân. Nàng lùi về sau 10 trượng rồi đột nhiên lạnh lùng nói. Con không mau ngã xuống đi. Ba ba ba, mấy hùng tộc cao thủ lúc trước nhào lên, đột nhiên rất chỉnh tề từ trên không trung té rơi xuống. Ai nấy đều là gân cốt tê dại, không còn chút sức lực nào. Sau đó chính là cảm giác được trước mắt, từng đợt biến thành màu đen. Toàn thân một điểm khí lực đều không có. Chuyện lúc trước đã nhắc nhở bọn hắn, tiểu cô nương thoạt nhìn nũng nịu yếu đuối này là một cao thủ dụng độc, hơn nữa còn là người không hạ thủ lưu tình. Cho nên, mọi người khi động thủ đã sớm phải ngừng hô hấp, sử dụng tự thân tu vi bao phủ toàn thân, phải làm cho độc lực của đối phương không lọt vào được. Nhưng nằm mơ cũng không nghĩ ra, ngay cả là đã ngừng hô hấp, hơn nữa đã lấy tu vi hộ thể mà vẫn bị trúng độc. Để rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Tại Cửu Trọng Thiên Khuyết hơn 10 vạn năm qua, việc dùng độc làm thủ đoạn công kích chỉ có thể coi là kỹ thuật bất nhập lưu. Từ xưa tới nay cũng chỉ có Thiên Độc Môn mới có thủ đoạn quỷ dị như vậy. Nhưng môn phái kia cũng bởi vì dùng độc khiêu khích mọi người, thế nên ngay từ 10 vạn năm trước đã bị tiểu trừ sạch sẽ. Thậm chí ngay cả Sơn Môn cũng bị đốt thành đất trống. Lúc này tại sao lại xuất hiện một thủ đoạn dùng độc như vậy? Trong lúc nhất thời các vị hùng nhân nhìn bạch y thiếu nữ trước mắt, mà ánh mắt nhất thời trở nên kinh nghi bất định, sợ hãi không thôi. Một hùng nhân sống lâu năm tiến lên một bước, trầm giọng nói.
Cô nương, chúng ta đắc tội người, xác thật là không nên. Nhưng người hôm nay đã trừng phạt bọn hắn rồi, không bằng nên dừng tay thôi. Như vậy oan gia nên giải không nên kết, ăn ở nên lưu lại một đường, ngày sau dễ gặp nhau. Kính xin cô nương ban thưởng giả dược, lão phu có thể đảm nhận, chúng ta tuyệt sẽ không mạo phạm cô nương.
Bạch y thiếu nữ lạnh lùng đáp. Nếu là các người thức thời, ta đây cũng không muốn đại khai sát giới. Nhưng cơ hội chỉ có một lần. Nếu là các người còn muốn làm gì, như vậy bổn cô nương không khách khí. Bàn tay trắng nõn như nhẹ, cũng không thấy nàng thi triển thủ đoạn như thế nào. Mà mấy người trúng độc lại nhất thời cảm giác toàn thân có lại tri giác, khí lực đã từng tí khôi phục. Hiển nhiên, độc đã giải, vô thành vô tức trúng độc, vô thành vô tức được giải độc. Trong chuyện này, cả quá trình tràn đầy quỷ dị và không thể tưởng nổi. Chuyện này chân thật phát sinh, tự thể kiểm nghiệm. Mấy người trong cuộc cũng có tu vi thăng cấp tầng thứ mà không phát hiện ra điều cổ quái bên trong. Đều rốt cuộc là dạng thủ đoạn gì đây? Các vị hùng nhân trong mắt cũng triệt để xuất hiện sự kiên kỵ. Bạch y thiếu nữ hừ lạnh một tiếng nói. Độc lực đã hết, ta liền cáo từ. Nếu là các ngươi không phục, buông lấy lại danh dự, cứ đến cô Trúc Thành tìm ta. Bạch y nhân ảnh phiêu khởi, bạch y thiếu nữ giống như một đám mây trắng bay đi xa. Hùng nhân cầm đầu lớn tiếng nói.
Còn chưa thỉnh phường danh của cô nương.
Xa xa truyền đến một thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Bổn cô nương họ Sở, tên là Sở Nhạc Nhi. Các ngươi nếu không phục còn muốn trả thù, bổn cô nương tất nhiên sẽ để cho nhân sinh các ngươi tràn đầy niềm vui thú. Cuối cùng tái diễn một lần, cơ hội chỉ có một lần. Trong nháy mắt dứt lời xoay người.
Sở Nhạc Nhi.
Tên hùng nhân cầm đầu trong miệng lẩm bẩm nhắc. rồi đột nhiên hít một hơi lạnh khí, miệng run rẩy nói.
Chẳng lẽ chính là thiền độc đại tiểu thơ trong truyền thuyết, một đường giết hơn 3.000 cao thủ bằng thuốc độc sao? Đàm tiếu nhân gian lấy tánh mạng người ta trong lúc giơ tay nhấc chân vô hình vô tích. Chắc là nàng rồi, nếu quả thật là nàng, chúng ta không nên dây.
Các vị hồn nhân tim đập mạnh và loạn nhịp, sau một trận sợ hãi, nhất là mấy tên lúc trước trúng độc ngã xuống đất, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, mồ hôi lạnh toát ra ròng ròng, vội vàng vận vài chục lần nội tức kiểm tra xem cơ thể còn có chút độc lực nào lưu lại hay không. Mặc dù biết rõ đây là đang làm việc vô ích, nếu có tàn độc, vận công hữu dụng sao? Nếu không có tàn độc, vận công càng không có ý nghĩa. Như vậy giằng co hồi lâu, sau khi không phát hiện ra có dấu hiệu tàn độc lưu, trong lòng vẫn không yên. Thiên độc, danh hiệu này có lực uy hiếp rất lớn. Hùng tộc lão đầu mở miệng, nói chuyện cuối cùng kia sừng sốt một hồi, rồi đột nhiên xoay người, tát một phát vào mặt tên hùng nhân lúc trước trúng độc.
Người là đồ hỗn trướng, người không có mắt sao? Người tên khốn này đùa giỡn ai không được, không nên đùa giỡn vào một nữ sát tình có số má như vậy chứ. Người muốn chết không ai ngăn người, nhưng không nên liên lụy đến chúng ta.
Hùng nhân trúng độc kỳ vừa mới được giải độc, hắn là tên trúng độc trước tiên, hơn nữa còn là trúng độc nặng nhất, mới vừa rồi cơ hội thiêu chút nữa là tiêu đời. Lúc này đang trong lúc người vô lực bất thình lình bị ăn một cái tát vào đầu khiến cho đầu vẹo đi. Ba một tiếng hắn phun ra ba cái răng khóc không ra nước mắt.
Ta nào biết đây chính là thiên độc đại tử thơ. Người được xưng là thiên độc nên là khuôn mặt đầy nhọt độc, đầy người độc vật chứ. Làm sao lại xinh đẹp thanh thuần khả ái như vậy? Chuyện này không có đạo lý, quả là không có đạo lý à.
Mọi người im lặng một trận. Chẳng qua là hồi tưởng lại vừa rồi thiên độc đại tiểu thơ trước mặt ra tay, ai nấy đều nhìn không được mà thở dài. Tiểu tử khốn kiếp kia nói chưa chắc là không có đạo lý. Vị tiểu thư kia ồn nhiều yêu ớt, thoạt nhìn đã thấy nhanh nhẹn rồi. Lông mày cong cong, dịu dàng động lòng người. Cả người lộ ra vẻ trẻ con cùng thanh thuần. Đừng bảo là tên vô liêm sĩ kia, coi như là mình mới gặp được, cũng tuyệt đối không nghĩ đây chính là thiên độc đại tiểu thơ.
Truyền lệnh cho tộc quần, ngàn vạn lần không nên trêu chọc vào nữ sắc tình kia. Chúng ta trêu không có được đâu. Ngoài ra, truyền đi tin tức khác.
Hùng tộc lão giả trù trừ một hồi, rốt cuộc nói.
Hãy nói thiên độc truyền nhân là xuất hiện trên giang hồ, ngàn vạn lần cẩn thận lưu ý.
Cô Trúc Thành hôm nay có lẽ đã là thành thiên địa của Mạc Vân Thiên quân đội rồi. Mạc Vân Thiên phương diện binh sĩ 3 bước một tốt, 5 bước 100 canh gác, phòng tỏa chặt 4 cửa thành, chỉ được phép vào mà không cho phép ra. Trên bầu trời, thủy chung có 500 tên thanh cấp cao thủ mặc thiết, chăm chú quan sát. Đối với từng người xuất hiện ở Cô Trúc Thành đều sẽ tiến hành đồng thời kiểm tra từ mặt đất và bầu trời. Chỉ cần hơi chút có khả nghi liền trực tiếp lôi vào, sau đó để cho mấy vị thanh cấp cao thủ sử dụng tẩy cốt đại pháp. Loại công phu này có thể đem bất kỳ thủ đoạn dịch dung nào loại trừ, khôi phục lại diện mục chân thực. Nó ở cửu trọng thiên khuyết vốn được xem là một môn công pháp cực kỳ vớ vẩn, nhưng mà giờ phút này tại Cô Trúc Thành lại thành thủ đoạn hữu dụng nhất. Sau khi trải qua bài kiểm tra, người không có dị thường thì trên người cũng sẽ bị đánh dấu thần thức để phân chia. Nói cách khác, người có thần thức như vậy trong người chẳng khác nào là rất an toàn, sẽ không bị điều tra. Kể từ đó vô số tên trộm gà chó, vô số gian dương đại đạo, cứ như vậy vô tội bị lôi ra ngoài. Mạc Vân Thiên đối với bọn họ cố nhiên là không có hứng thú, nhưng mà về phía Yêu Hoàng Thiên chính phủ thì lại rất là có hứng thú. Cho nên những người này liền bị đuôi rít áp tải đi. Vô số vụ án tồn đọng mấy chục năm nay hay mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm, đặc biệt là đại án lại được quỷ dị phá. Đây không thể không nói là một lần kỳ tích. Hai đại thiên địa cùng phá án ở trong lịch sử cửu trọng thiên khuyết, đây cũng là lần đầu tiên từ khi khai thiên tích địa cho tới nay. Hơn nữa, lần này dường như không phải là chưa từng có, mà là vô tiền khoáng hậu, tuyệt đối không thể lặp lại được. Sử dụng thủ đoạn thiên la địa võng lục soát như vậy đối với đám Sở Dương mà nói, giống như tai họa ngập đầu. Lục soát như vậy sớm muộn sẽ có một ngày mọi người không có chỗ mà giấu. Nếu như cả tòa thành thị này, toàn bộ những người khác đều bị đánh dấu, thì như vậy chỉ cần 20-30 người trên thân không có thần thức dấu hiệu, sẽ giống như đèn sáng trong đêm, làm cho người ta chú ý, thật sự là quá dị loại. Hơn nữa Vũ Trì Trì chủ trì phát động thánh nhân cấp khủy thiên thuật, đem tròn các kiến trúc ngầm ở Cô Trúc Thành, cho dù là Trầm Tích mấy chục năm trước đều tìm lên. Muốn ẩn dấu dưới đất cũng trở thành một hy vọng xa vời. 5-6 vạn cao thủ cùng nhau có động tác, có thể đủ trong một tòa núi lớn tìm kiếm được một con kiến. Bất quá Sở Dương di mắt tình cảnh vẫn tương đối là tự do. Dù sao hắn bây giờ cùng Yêu Ninh Ninh ở chung một chỗ, coi như là cho người Mặc Vân Thiên thêm mấy cái lá gan, cũng là không dám lục soát nơi mà thái tử gia này ở. Song tình cảnh của bọn Bạch Vũ Thần thì tràn ngập nguy cơ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bại lộ. Bây giờ phạm vi có thể hoạt động mỗi một thời một khắc đều bị thu nhỏ. Mọi người đã sinh ra một loại cảm giác thở không thông. Sở Dương đối với lần này thì lòng như lửa đốt, là vô kế khả thi. Dưới tình huống như vậy, tùy tiện nhảy ra liều mạng chẳng qua là hành động ngu ngốc mà thôi. Nhưng nếu không nhảy ra thì cũng chỉ có đành bó tay chờ chết, bất quá là sớm hay muộn mà thôi. Có đáng chết hay không, cửu kiếp không gian, người rốt cuộc còn muốn trầm mặc cho tới khi nào đây? Cửu kiếp không gian là thủ đoạn duy nhất mà Sở Dương trước mắt có thể nghĩ tới, là ứng phó được với thế cục trước mắt, và dường như cũng là biện pháp cuối. Nhưng là cửu kiếp không gian vô năng khởi động, Sở Dương cũng nổi lên một tia cảm giác vô lực từ đáy lòng. Thật lòng thúc thủ vô sách, ít nhất là tại lúc cấp thiết này cũng là khó có được biện pháp tốt nào để ứng phó với tình thế nguy hiểm trước mắt. Đối mặt với tình thế ác liệt, giống như trước, đám Bạch Vũ Thần rõ ràng biết được tình thế trước mắt rốt cuộc thiếu kiên nhẫn. Thay vì ngồi chờ chết, không bằng cái động tác phát lực. Nếu như có thể đủ tạo thành sự hỗn loạn, thì chưa chắc là không có thời cơ lợi dụng. Trong một ngày và lúc trời tối, phía Mặt Vân Thiên quân đội bất chợt xuất hiện thương vong. Hơn nữa còn là 20-30 người. Hơn nữa còn là 20-30 nơi đồng thời có người bị thương hoặc là chết đi. Đám Bạch Vũ Thần không thể nhịn được mà phát động tập kích. Hiện tại là lúc không phát động thì không được. Bọn họ đã bị phương pháp đánh dấu thần thức lạc ấn cô lập trong một cái phạm vi rất nhỏ hẹp. Nhiều lắm là chỉ cần nửa ngày là bọn họ sẽ bị bại lộ, hơn nữa còn là toàn bộ bại lộ. Vì mắt tình thế ác liệt, nếu như vẫn cố tránh né mà vẫn bị bại lộ, vậy thì dứt khoát buông tay đánh cược một lần đi. Thu hồi cho đủ vốn, tốt thì còn có lợi nhuận. Chính là căn cứ vào suy nghĩ này mà trong lòng bọn họ quyết định xuất thủ. Lần xuất thủ này, bọn hắn có được hiệu quả tương đối, tạo thành tương đối thương vong mà toàn bộ thành viên không tổn hao. Những nơi xuất hiện thương vong lập tức bị người Mặc Vân Thiên nghiêm mật quản chế. Đám Bạch Vũ Thần trong lúc nhất thời không dám vọng động. Vọng động nữa chẳng khác nào là tự động hiện thân, nên đành tạm thời dừng lại hành động. Mà đầu não của Mặc Vân Thiên quân đội là Vũ Trì Trì, nghe được tin tức gì thì chẳng qua là hờ hững nói một câu. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Tiếp tục sàng lọc, cứ tiến hành đi. Bọn họ thích làm sao thì cứ tùy tiện cho bọn họ làm nháo lên. Không cần để ý. Mãi cho đến khi bọn họ hoàn toàn không có chỗ nào che giấu thì thôi. Mặc Vân Thiên cao thủ nghiêm khắc thi hành lệnh của Vũ Soái, lấy bất biến ứng vạn biến. Một chiêu này không nghi ngờ chút nào là sắc bén chí cực. Nếu như quả thật ở mấy nơi kia gia tăng đề phòng, thì chẳng khác gì là bị bọn họ hấp dẫn phần lớn lực chú ý. Cứ như vậy, ở những địa phương khác, sợ là sẽ có chỗ sơ hở có thể bị tìm ra mà cho địch nhân thừa cơ hội. Nhưng nếu hết thảy vẫn như trước, cứ theo lẽ thường đi xuống, vẫn như cũ dựa theo kế hoạch trước mà tiến hành, như vậy rốt cuộc tất nhiên sẽ có thu hoạch. Chỉ cần kết quả cuối, quá trình không trọng yếu. Một chiêu này rất độc. Người có ngàn kế hay, nhưng ta có một quy tắc đã định rồi. Vũ Trì Trì mặc dù làm người không tốt, nhưng khi đối phó địch nhân, thì thủ đoạn của hắn vĩnh viễn là trực tiếp nhất và hữu hiệu nhất. Thủ đoạn trực tiếp nhất, thủ đoạn hữu hiệu nhất thường thường cũng chính là chính xác nhất và thành công nhất. Sở Dương một mình một người đứng ở nóc nhà, cau mày nhìn bầu trời. Một hồi lâu sau, hắn vốn cũng nhận ra việc đám Bạch Vũ Thần đánh bất ngờ và cũng hy vọng qua đó có thể chế tạo ra sự hỗn loạn. Trong tình thế hiểm ác này, tạo ra chuyển cơ. Nhưng mà tình huống không được cải thiện một chút nào. Dĩ mắt, tình huống này từ hồ cũng chỉ còn có một chiều lấy cứng chọi cứng mà thôi. Nhưng lấy cứng chọi cứng chính diện chiến đấu, Sở Dương dám cam đoan. Chỉ cần đám Bạch Vũ Thần bị phát hiện ra thì không đến một khắc đồng hồ sẽ toàn bộ bị giải quyết. Như vậy nên làm như thế nào đây? Phải làm như thế nào mới có thể chạy đi? Đây là điều khẩn cấp hiện tại cần phải giải quyết. Nhưng là mọi cách đều không có khả thi. Trên thực tế, ngay từ lúc ba đại môn phái bị tiêu diệt, Sở Dương cũng đã nhận thấy được Cổ Trúc Thành đã biến thành một cái củi sắt. Từ khi đó, trừ Sở Dương ra, những người khác cũng là vô năng ra khỏi thành. Một khi ra khỏi thành, mục tiêu sẽ càng thêm rõ ràng. Ngoài chiến đấu ra, chẳng lẽ thật sự không làm gì khác sao? Quyết đánh một trận tự chiến ư? Sở Dương lẩm bẩm. Đàm Đàm cùng Yêu Ninh Ninh, hai tên gia hỏa kia ngày hôm nay lại đi ra ngoài xông xáo giang hồ, cũng chính là làm phiền hai người bọn hắn ra ngoài quấy rối, làm cho trận tiểu trường này tốc độ trở nên chậm hơn một chút. Bởi vì bọn họ vốn có thể tại bất kỳ thời khắc, bất kỳ địa điểm nào mà đột nhiên hiện thân, không hề kiên kỵ, hồ dảo mang triền, vô lý cắn ngược, làm cho người mặc vân thiên hơi có điều cố kỵ. Từ đất xa chợt truyền đến một trận thanh âm tao loạn, Sở Dương nghe được thì chân mày không khỏi vừa cau chặt một chút. Cửu kiếp không gian đến lúc này mở ra, Sở Dương đem mọi người nhét vào bên trong rồi nghênh ngang rời đi là được. Nhưng bây giờ không được rồi. Đối mặt với cục diện ác liệt như vậy, cho dù là Sở Ngự Tòa trí kế bách xuất, cờ biên vô song, thì cũng đành thúc thủ vô sách. Mà vào lúc này Sở Nhạc Nhi cũng đang ở Cổ Trúc Thành tiếp nhận việc kiểm tra lần thứ bảy. Việc kiểm tra như vậy đã sớm làm cho Sở Nhạc Nhi trong lòng bất mãn, hoàn toàn muốn nổ tung. Thật lòng là chịu đựng không được. Chẳng qua là tiến vào một cái thành mà thôi, tại sao cần kiểm tra như vậy? Rốt cuộc là muốn kiểm tra cái gì đây? Sở Nhạc Nhi trừng mắt lạnh lùng nhìn nói. Tại sao còn phải tiếp nhận kiểm tra lần nữa? Ta đã bị kiểm tra qua rất nhiều lần rồi, sao còn tiếp tục kiểm tra? Đối diện tên quan quân nói. Đây là do quan trên ra lệnh, muốn luôn bắt nghi phạm. Sở Nhạc Nhi nghe thì tức giận. Nghi phạm có nữ hay không? Tên quan quân sửng sốt theo bản năng hồi đáp. Không có. Vậy thì ngươi kiểm tra ta cái gì chứ? Sở Nhạc Nhi tức giận hỏi. Nếu như không phải là thấy mọi người lúc vào thành đều bị kiểm tra, thì Sở Nhạc Nhi cũng hoài nghi binh sĩ nơi này có phải là muốn đùa giỡn nàng hay không? Không được bỏ qua bất kỳ một điểm nghi vấn nào. Chỉ cần dịch dung cải trang, muốn một đại nam nhân dịch dung thành nữ nhân, chưa chắc là đã có nhiều khó khăn. Tên quan quân thản nhiên nói. Sở Nhạc Nhi tức giận tới mức buồn cười. Theo người nói như vậy, ta chẳng phải là phải cởi hết y phục ra để người kiểm tra sao? Nói thật là trên người Sở Nhạc Nhi sớm đã bị Mạc Vân Thiên quân đội hạ thần hồn ấn ký. Có thể nói là ở cửa thứ nhất kiểm tra một chút là được rồi. Các lần sau này hoàn toàn không cần thiết. Căn bản là mò mẫm làm trễ nải công phu mà thôi. Nhưng quan quân này vừa nhìn thấy tiểu cô nương như tiên lộ Minh Châu, thì không người nào là từ trong lòng không yêu thích. Mặc dù biết rõ tiểu cô nương này không có gì nghi vấn, thậm chí căn bản là không có bất kỳ chỗ nào bị hoài nghi. Nhưng có thể cùng mỹ nhân nói chuyện mấy câu thì vẫn là tốt. Chính là loại tâm lý này, nên Sở Nhạc Nhi trước sau mới bị kiểm tra 7 lần, và cũng làm cho Thiên Độc đại tiểu thơ hỏa khí đàn đàn, không thể nào ức chế được. Nghe nói cái gì cởi quần áo, viên sĩ quan kia không khỏi sừng sốt, nhưng ngay sau đó híp mắt cười. Ai, nếu cô nương không ngại ngần, thì được chứ. Như vậy mới có thể một lần vất vả mà suốt đời nhàn nhã. Giải quyết được phiền toái kiểm tra, cô nương... Sở Nhạc Nhi nét mặt tươi cười như hoa đáp. À tốt, ta không có ngần ngại, thật ra một chút cũng không có ngần ngại. Chỉ cần người không ngần ngại là tốt rồi. Vừa nói bàn tay trắng nõn đã vung. Sĩ quan kia vừa nghe thì càng là sắc thụ cùng ngơ ngác nhìn mặt nàng.
Khó được cô nương sảng khoái như vậy, tại đời nào sẽ để ý chứ.
Đang nói chuyện hắn đột nhiên mềm nhũn té xuống, hồn nhiên không biết xảy ra chuyện gì. Chẳng qua là trong hai đôi mắt mở to hoàn toàn là sự sợ hãi nhìn Sở Nhạc Nhi. Không còn bất kỳ một điểm sắc dục nào, chỉ có sự sợ hãi lớn lao và cũng nói không nên lời. Trên mặt trong nháy mắt hiện ra một đoàn nồng nặng hắc khí, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khuếch tán.
Vương đội phó, người làm sao vậy chứ?
Hai binh sĩ khác đang ôm cánh tay cười híp mắt nhìn đội phó đùa giỡn tiểu cô nương xinh đẹp. Không biết làm sao đột nhiên đội phó hoàn toàn không có dấu hiệu ngã xuống. Hai người không khỏi lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ tiểu cô nương xinh đẹp này cứ như vậy cười cười mà đội phó đại nhân đã thoát dương? Thân thể này đúng là quá yếu. Hai tên vội vàng đi tới xem xét, trên mặt vẫn còn nụ cười đê tiện. Nhưng vừa mới đến cạnh đội phó ba bước thì hai người bọn hắn cũng đi theo mà mềm nhũn ngã xuống.
Đây là làm sao?
Một người trong đó chỉ kịp nói ra một câu rồi cả đầu lưỡi cũng cứng ngắc. Ta không ngần ngại, ta làm sao để ý chứ? Sở Nhạc Nhi mang theo một nụ cười lạnh như băng. Có người muốn chết, ta làm sao lại để ý chứ? Chỉ cần ngươi không ngần ngại là tốt rồi. Nếu như muốn, nhất định phải nói ra nha. Phụ cận quân sĩ cũng nhìn thấy một màn kinh khủng này mà rối rít kinh hãi chạy tới, âm thanh báo động nổi lên bốn phía. Sở Nhạc Nhi thấy vậy thì nhướng mày, trên thân thể bạch y đột nhiên rung chuyển một trận nhỏ, quanh người trong chu vi 10 trượng trên mặt đất nhất thời biến thành khu sinh tử cấm. Kết thúc tập 422 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.